Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin quan trọng tuần qua, thời sự, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha đã đề cao giá trị các án lệ của Tòa Thượng Phẩm Rota ở Roma dành cho các tòa án hôn phối trong toàn thể giáo hội. Trong buổi tiếp kiến dành cho các thẩm phán, luật sư và nhân viên các cấp của Tòa Thượng Thẩm Rota sáng thứ Bảy vừa qua, 26 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã nhắc đến kỷ niệm 100 năm Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 cho thiết lập Tòa Thượng Thẩm Rota. Tòa án này có nhiệm vụ xét xử các vụ án từ cấp 2 trở lên được để trình về Tòa Thánh, cũng như xử những vụ do giáo luật và Đức Thánh Cha hủy nhiệm. Hiện nay, đoàn thẩm phán của tòa này gồm 19 vị thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, dưới sự lãnh đạo của vị niên trưởng là Đức Cha Antoni Stankiewicz, người Ba Lan. Hàng năm, các phán quyết của tòa Rota vẫn được công bố trong một cuốn sách được xem là tài liệu tham chiếu cho các tòa án địa phương trong giáo hội. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến phái đoàn của Tòa Thượng Thẩm Rota sáng thứ Bảy tuần qua, Đức Thánh Cha đã giải thích những lý do tại sao các phán quyết của tòa này có tầm quan trọng về pháp lý, vượt lên trên những vụ án mà tòa này xét xử. Các phán quyết này giúp áp dụng một cách đồng đều các nguyên tắc và quy luật tổng quát về công lý. Chỉ như thế, người ta mới kiến tạo được một bầu khí tín nhiệm nơi guồng mái của các tòa án và tránh sự độc đoán của các tiêu chuẩn chủ quan. Ngoài ra, trong mỗi hệ thống tư pháp đều có một phẩm trật giữa các tòa án khác nhau, đến độ nguyên sự kiện có thể khiếu nại lên tòa cấp cao hơn, cũng là một dụng cụ thống nhất án lệ. Được biết, trong 100 năm qua, Tòa Thượng Thẩm Rota đã ban hành trên 12.000 phán quyết chung kết. Tin Roma. Các tu sĩ dòng tên lặp lại lời hứa vâng phục Đức Thánh Cha. Cha Tân bề trên tổng quyền dòng tên Alfonso Nicolas đã đại diện các tu sĩ của dòng để lặp lại lời hứa tuân phục Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến sáng thứ Bảy tuần qua, 26 tháng Giêng. Phòng báo chí của dòng tên đã cho công bố một thông cáo để khẳng định rằng Đức Thánh Cha rất sung sướng khi biết rằng Tổng Công hội của dòng đã thành lập một ủy ban để nghiên cứu lá thư mà Ngài đã gửi cho cha Peter Hans Kovenbach, nguyên bề trên tổng quyền. Thông báo cũng cho biết, trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha và cha Tân bề trên tổng quyền đã trao đổi với nhau về tình hình giáo hội tại Nhật Bản, là nơi mà cha Tân bề trên tổng quyền đã truyền giáo trong khoảng 33 năm. Đức Thánh Cha khuyến khích cha Nicola hãy tiếp tục công cuộc đối thoại với văn hóa, đẩy mạnh truyền giáo và huấn luyện các tu sĩ trẻ. Cuộc hội kiến cũng là dịp để cha Tân bề trên tổng quyền dòng tên lặp lại sự gắn bó của cá nhân Ngài và lòng yêu mến của toàn thể hội dòng đối với vị đại diện của Chúa Kitô. Đây cũng là cơ hội để dòng tên tái khẳng định ý chí phục vụ giáo hội trên khắp thế giới. Tin Gabon, Phi Châu. Giáo hội Công giáo tại Gabon, Phi Châu bế mạc năm thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hôm Chủ nhật tuần trước, hàng trăm ngàn tín hữu Công giáo Gabon đã tập trung về Libreville để tham dự thánh lễ do Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh chủ tọa, nhân dịp bế mạc năm thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị. Với chủ đề Vì một lễ hiện xuống mới, hãy dám tin, năm thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị được cử hành tại Gabon để kỷ niệm 25 năm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị viếng thăm nước này. Cũng nhân dịp này, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng của Tòa Thánh cũng đến đây để ghi dấu 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Gabon và Tòa Thánh. Đến để cổ võ các tôn giáo tại Gabon, cách riêng những người Công giáo, hãy nỗ lực không ngừng để kiến tạo tình thương, hòa bình, sự ổn định và tình huynh đệ giữa mọi người. Đức Tổng giám mục Mamberti đã khuyên nhủ các tín hữu Công giáo Gabon hãy sám hối và đi theo con đường của Chúa Giêsu Kitô để xây dựng tình yêu thương. Một ngày trước các lễ nghi bế mạc năm thánh Gioan Phaolô đệ nhị, vị đặc sứ của Đức Thánh Cha đã đến Đại học Quốc gia Gabon để lãnh bằng tiến sĩ danh dự về những cố gắng của ngài trong việc thúc đẩy sự hợp tác quốc tế. Tin Thổ Nhĩ Kỳ. Hội đồng giám mục Công giáo Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng năm thánh Phaolô là cơ hội để người Công giáo củng cố căn tính Kitô trong một quốc gia có đông Hồi giáo. Theo báo Người Quan sát Roma, trong thư mục vụ được công bố nhân dịp mừng 2000 năm ngày sinh của thánh Phaolô, Đức cha Luigi Badovese, chủ tịch Hội đồng giám mục Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định rằng việc kỷ niệm lần thứ 2000 ngày sinh của thánh Phaolô có liên hệ đến mọi cộng đồng Kitô, bởi vì thánh nhân là thầy dạy của mọi người môn đệ Chúa Kitô, cách riêng đối với những ai đang sống tại Thổ Nhĩ Kỳ. Bởi vì vị tông đồ dân ngoại là người con của xứ sở này, và chính tại đây mà ngài đã thi hành sứ vụ. Đức cha chủ tịch Hội đồng giám mục Thổ Nhĩ Kỳ giải thích rằng, chính tại Thổ Nhĩ Kỳ mà thánh Phaolô đã đi lại suốt gần 30 năm trong cuộc hành trình dài đến cả chục ngàn dặm. Chính tại Thổ Nhĩ Kỳ mà thánh Phaolô đã phải trải nghiệm thế nào là thù nghịch, nguy hiểm, tù đài và đau khổ đủ loại để rao giảng Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của ngài. Thư mục vụ của các đức giám mục Thổ Nhĩ Kỳ đã viết như sau: các giám mục chúng tôi nghĩ rằng một số thư của thánh Phaolô có thể hữu ích cho chúng ta là những cộng đồng đang sống như một thiểu số tôn giáo. Theo các đức giám mục Thổ Nhĩ Kỳ, chính vì tư thế thiểu số ấy mà các tín hữu Kitô cần phải ý thức rõ ràng hơn căn tính của mình. Được biết, Hội đồng giám mục Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay gồm 7 giám mục, 3 vị thuộc nghi lễ Latin, 2 vị thuộc nghi lễ Armeni và 1 vị nghi lễ Syri và 1 vị thuộc nghi lễ Kande. Vừa qua các ngài đã gặp nhau để thảo luận về chương trình các cuộc lễ mừng tại những nơi thánh Phaolô đã sinh ra, sinh sống và làm việc. Thành Tạc C, nơi thánh Phaolô chào đời, hiện nay là một thành phố hầu như chỉ có người Hồi giáo. Chỉ có 3 người tự nhận là tín hữu Kitô tại đây là 3 nữ tu người Ý, hiện đang tôn thờ thánh thể trong một căn hộ riêng. Theo chương trình, năm thánh Phaolô sẽ được khai mạc vào ngày 28 tháng 6 tới đây và kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm 2009. Tin Roma. Một số doanh gia Kitô Âu Châu kêu gọi thực thi giáo huấn xã hội của giáo hội. Một thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cho biết, trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 2, diễn ra tại Milano, miền Bắc Italia, một hội nghị với chủ đề các nhà doanh nghiệp Kitô vì tương lai của Âu Châu. Đức Hồng Y Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, sẽ thuyết trình về cội rễ Kitô của Âu Châu. Các tham dự viên đa số đến từ các nước Bỉ, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Ý. Ngoài các động lực kinh tế, các nhà doanh nghiệp Kitô còn được thúc đẩy bởi những giá trị xã hội như gia đình, công cuộc nghiên cứu khoa học, tình liên đới đối với người di dân, cách riêng Phi Châu. Các nhà doanh nghiệp này nói rằng đây là con đường vương giả để thực thi công ích trong một thế giới toàn cầu hóa. Hội nghị dự trù có 3 cuộc hội thảo bàn tròn về những đề tài như sự phát triển, gia đình di dân, các cơ hội bằng nhau cho mọi người, tương quan giữa Âu Châu và Phi Châu, cuộc đối thoại giữa niềm tin, khoa học và công nghiệp. Hội nghị chấm dứt với một cử hành đại kết tại Vương cung Thánh đường Thánh Ambrosio, dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, Công lý và Hòa bình. Đức cha Athanas Achai, giám mục phụ tá của Đức Tổng giám mục chính thống Christodoulos vừa qua đời, và mục sư Christian Kraus, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Luther Thế giới. Tin Trung Quốc. Các tổ chức Công giáo yêu chuộng hòa bình tại Hồng Kông đã tung ra chiến dịch kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc trả tự do cho 3 nhà đấu tranh cho nhân quyền và chấm dứt mọi hành vi khủng bố đối với gia đình của họ. Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Hồng Kông và Trung tâm Á Châu vì tiến bộ của các dân tộc đã phát động chiến dịch nói trên vào ngày 25 tháng Giêng vừa qua. Những người phát động chiến dịch này hy vọng ba nhà tranh đấu cho nhân quyền tại Trung Quốc sẽ được trả tự do vào trước Tết âm lịch. Tuy nhiên, Trung tâm Á Châu vì sự tiến bộ của các dân tộc lại tỏ ra quan ngại vì sự đối xử của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc đối với gia đình của các nhà tranh đấu này. Theo trung tâm này, ông Hu Jia bị bắt giữ vào ngày 27 tháng 12 năm vừa qua, bị cấm không cho tiếp xúc với gia đình và luật sư. Bà vợ xin cho ông được chăm sóc về y tế cũng bị từ chối. Người ta cũng không biết là ông có được bác sĩ trong tù chăm sóc hay không, vì hiện ông đang bị bệnh gan rất trầm trọng. Người thứ hai là ông Guo Feixiong cũng bị đánh đập trong tù. Ngày 13 tháng 12 vừa qua, ông đã bắt đầu tuyệt thực. Có tin cho biết ông này đã bị cột chặt vào một giường gỗ và bị tra điện trong suốt 14 tháng bị giam giữ vừa qua. Trung tâm Á Châu nói trên cũng cho biết gia đình và các luật sư bênh vực cho nhân quyền cũng bị khủng bố. Chiến dịch do Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Hồng Kông và Trung tâm Á Châu vì sự tiến bộ của các dân tộc kêu gọi mọi người hãy ký tên vào những lá thư sẽ được gửi cho chính quyền Cộng sản Trung Quốc để yêu cầu họ bảo đảm sự toàn vẹn thân thể và tinh thần cho ba nhà đấu tranh cho nhân quyền nói trên, đồng thời chấm dứt mọi hành vi đe dọa đối với gia đình của họ. Theo Trung tâm Á Châu, vì sự tiến bộ của các dân tộc, ông Hu Jia là người đồng sáng lập và cựu giám đốc của Học viện về Giáo dục Y tế Bắc Kinh. Đây là một tổ chức quần chúng có mục đích giáo dục dân chúng về bệnh SIDA. Ngày 27 tháng Giêng năm vừa qua, khoảng 20 công an đã đột nhập vào nhà và bắt giữ ông, vì ông bị tình nghi xích động chống phá nhà nước. Về phần mình, ông Guo Feixiong bị kết án 5 năm tù vì đã cho xuất bản một cuốn sách trong đó ông tố cáo tình trạng tham nhũng tại thành phố Shenyang. Riêng ông Chen Guangcheng bị kết án 4 năm tù vì tội gọi là phá hoại tài sản quốc gia và tổ chức một cuộc động viên quần chúng và cản trở giao thông. Tin Ấn Độ. Người Công giáo Ấn Độ cảm ơn những người Hồi giáo cởi mở với cuộc đối thoại. Theo tập san các giáo hội Á Châu, của hội Thừa sai Paris, vào giữa lúc Tòa thánh Vatican đang chuẩn bị đón tiếp một phái đoàn Hồi giáo đã từng ký tên vào lá thư gửi cho Đức Thánh Cha, thì tại Ấn Độ, các nhà trí thức Công giáo đã cảm ơn những người Hồi giáo vì sáng kiến đối thoại này. Hôm ngày 20 tháng Giêng vừa qua, tại New Delhi, khoảng 80 nhà trí thức Công giáo đã soạn thảo một lá thư để trả lời cho lá thư mà 138 học giả Hồi giáo trên khắp thế giới đã gửi cho Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô khác. Các nhà trí thức Công giáo Ấn Độ được quy tụ trong Hiệp hội Nghiên cứu Hồi giáo, được thành lập vào năm 1979, theo gợi ý của Ủy ban về Đại kết và Đối thoại Liên tôn của Hội đồng Giám mục Ấn Độ, gồm hầu hết những nhà nghiên cứu và chuyên gia về Kitô giáo và Hồi giáo. Các nhà trí thức Công giáo Ấn Độ muốn tìm một câu trả lời cho các học giả Hồi giáo dưới nhãn quan của người Ấn Độ.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Quý vị và các bạn thân mến, mục thời sự hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn và suy nghĩ của bạn Nguyễn Phương viết từ Hà Nội. Sau khi đã tận mắt quan sát những gì đã xảy ra quanh vụ việc giáo dân Công giáo Hà Nội họp nhau cầu nguyện để đòi lại sự công bằng, bạn Nguyễn Phương đã trình bày những suy nghĩ của mình như sau. Sau những gì xảy ra ở Tòa Khâm Sứ Hà Nội đến ngày hôm nay, tôi muốn viết thật nhiều về những gì tôi thấy, tôi nghe và tôi được tường tận chứng kiến. Trong những ngày vừa qua, mặc dù mưa ngày càng nặng hạt, mặc dù cái lạnh đến thấu xương, mặc dù những ngày Tết đang cận kề, những con chiên của Chúa vẫn ào ạt kéo nhau về khu đất của tòa khâm sứ để canh thức cầu nguyện dưới chân Đức Mẹ. Có lẽ tôi là một trong những người rất đặc biệt khi có mặt tại khu đất này, bởi tôi không biết đọc kinh, không biết hát thánh ca, và cũng không biết cầu nguyện. Tôi đã nhìn, đã xem, và đã suy gẫm về những gì đã và đang xảy ra ngày hôm qua, ngày hôm nay, và ngay cả bây giờ. Trải qua chiến tranh, chúng ta phải đổ biết bao nhiêu xương máu để có được ngày hôm nay. Mọi chuyện giờ là quá khứ. Chúng ta cũng đã có nhiều cái nhìn cởi mở hơn, bao dung hơn với những con người đã làm cho đất nước phải đẫm máu. Vậy tại sao những con người ngay quanh chúng ta, ngay trong cộng đồng dân tộc Việt, chúng ta lại có con mắt kỳ thị đối với họ? Khi viết bài này, cũng là lúc tôi kết thúc câu chuyện với người bạn của tôi. Tôi cũng xin nói rằng, bạn tôi là một người rất giỏi, cả về chuyên môn lẫn ngoại ngữ. Tôi đã từng ngạc nhiên khi hỏi người ấy, tại sao anh không đi nước ngoài để học thêm và phát triển sự nghiệp? Cũng từ đây, tôi lại được nghe một câu chuyện vừa bi vừa hài, vừa uất ức, vừa phẫn nộ của người Công giáo, mà tôi không muốn nhắc lại quá rõ, chỉ chung quy lại vì bạn tôi là người Công giáo. Vì anh ấy phục vụ cho nhà thờ, mà họ đã kìm hãm sự nghiệp phát triển của một con người, và đã không cấp thủ tục cho anh ấy ra nước ngoài. Tôi cũng đang cố nhìn mọi việc dưới hai cái nhìn. Tôi cũng đã tự biện minh cho những gì mà chính quyền làm là đúng. Tôi cũng đang nhớ lại cái thời kỳ mà Nam Cao đã viết thị này thị nọ. Con gái bắt buộc phải có chữ thị, để có thể nhắc lại rằng trong mỗi chúng ta không ai hoàn hảo. Và nhà nước nào cũng vậy, không phải cái gì cũng là tuyệt nhất. Trở lại vấn đề mà tôi đang muốn viết về khu đất. Tại sao đến hôm nay, chúng ta vẫn không có cái nhìn bao dung hơn với những người Công giáo? Để tạo nên một cộng đồng người Việt, không thể thiếu những con người như họ. Có thể thấy cộng đồng Công giáo đông thứ hai sau Phật giáo. Chúng ta đang cố gắng để hợp nhất hóa giữa Công giáo và cộng đồng dân tộc Việt. Vậy tại sao chúng ta lại để những chuyện đáng tiếc như thế này xảy ra? Đáng lẽ ra, nhà nước phải tạo điều kiện cho họ, vì họ đang đòi lại những gì là của mình. Chúng ta có thể thương lượng và đàm phán với rất nhiều nước. Vậy tại sao, với những đứa con của chính mình, nhà nước lại không làm được điều đó? Tôi đã chứng kiến sự việc xảy ra trong những ngày vừa qua, và tự đặt câu hỏi, tại sao nhà nước không cử đại diện sang làm việc rõ ràng với tòa giám mục? Mà để đến khi người dân đã bất bình vì quyền lợi chính đáng của mình không được giải quyết, thì khi đấy lại quy kết cho họ tội này tội kia. Về phía các nhà báo của báo An ninh Thủ đô, báo Hà Nội Mới, tôi hỏi các bạn, lương tâm của nhà báo để đâu, khi không hề tìm hiểu nguyên nhân sự việc từ hai phía, mà lại có thể viết lên những lời lẽ sai sự thật như vậy trên báo An ninh, báo Hà Nội Mới. Nhà báo làm như vậy với sự đồng tình cùng chính quyền, liệu có gây uất ức cho người dân hay không? Hẳn chúng ta còn nhớ sự việc thánh vật sông Tô Lịch, mà sau đó tác giả và tờ báo Pháp Luật đã bị phạt. Ngày 27 tháng Giêng năm 2008, tôi và giáo dân đang có mặt tại khu đất trống, đều nhìn thấy nhân viên của đài phát thanh truyền hình Hà Nội đi vào khu đất. Nhưng tiếc thay họ đã đi thẳng lên tầng 2 của tòa nhà để phỏng vấn những cán bộ đang ở đấy và quay camera qua cửa sổ xuống nơi mọi người đang cầu nguyện. Tại sao chính quyền lại có những hành động kỳ cục mà ngay cả đến tôi còn cảm thấy bức xúc? Thì thử hỏi những con người đang ngày đêm chịu mưa chịu gió để canh thức cầu nguyện, họ sẽ suy nghĩ gì? Chúng ta chưa làm được gì cho họ, thì cũng đừng lấy đi những gì là của họ. Sự việc sẽ không có gì là khó khăn, nếu như cả hai bên chịu lắng nghe và thấu hiểu. đừng vì một tí hiếu thắng phô trương mà làm cho chuyện trong ngôi nhà bé được xé ra cho cả làng biết. Sẽ được lợi gì đối với chúng ta và ngay cả với những người Công giáo? Tôi cũng đã đọc những bài viết của nước Mỹ khi đề cập đến vấn đề của chúng ta. Họ đang quan tâm đến những con chiên của Chúa hay đang quan tâm đến một đất nước được xem là ổn định và hòa bình, mà nay lại để xảy ra một chuyện không đáng có ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội. Tôi muốn bài viết của tôi được chính quyền biết đến, để từ đó có thể hiểu lòng dân đang nghĩ gì. Nhưng tôi cũng lại biết chắc một điều, rằng sẽ chẳng có một tờ báo nào dám đăng bài của tôi. Vậy nên tôi đành nhờ vào trang Việt Catholic, với mong mỏi những người cầm quyền đang xử lý vụ việc có thể tò mò mà đọc được những suy nghĩ này. Hà Nội, ngày 1 tháng 2 năm 2008, Nguyễn Phương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Từ nguyên thủy, Thiên Chúa đã dựng nên trời và đất. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một Niềm tin và khoa học tuần này. Càng lúc càng có nhiều bằng chứng củng cố cho thuyết Big Bang, tức vụ nổ tung ở khởi thủy cách đây khoảng 16 tỷ năm, và từ đó phát sinh ra một vũ trụ không ngừng bành trướng. Tuy nhiên, không thiếu những nhà khoa học cảm thấy bối rối khi phải đón nhận thuyết Big Bang, bởi vì chấp nhận vũ trụ có một khởi thủy cũng có nghĩa là chấp nhận có một đấng tạo hóa. Người ta có thể đoán được một số lý do khiến cho một số nhà khoa học không chấp nhận ý niệm Thiên Chúa đằng sau sự khai nguyên của vũ trụ. Trước hết, tuyên xưng niềm tin vào một Thiên Chúa tạo hóa sẽ đặt ra những vấn đề siêu hình như bản chất của Thiên Chúa, sự hiện hữu của linh hồn, mục đích của công cuộc sáng tạo. Và đây là những vấn đề nằm bên ngoài phạm vi của khoa học. Lý do thứ hai khiến một số nhà khoa học không muốn chấp nhận ý niệm Thiên Chúa là vì, cho dẫu sự kiện vũ trụ có một khởi đầu là một bằng chứng có thể gợi lên một đấng tạo hóa siêu nhiên, nhưng trong thực tế, khoa học lại không thể chứng minh được sự hiện hữu của Ngài. Một số khoa học gia cảm thấy khó có thể bước tới một bước vào lĩnh vực niềm tin, nhất là nếu phải tin nhận có một Thiên Chúa tạo hóa. Họ lại phải đối đầu với vô số những vấn đề không có câu giải đáp như: tại sao có sự dữ và tội ác trong thế giới? Thiên Chúa đến với nhân loại như thế nào? Có cuộc sống mai hậu không? Cuối cùng, tự ái cũng có thể là lý do khiến một số nhà khoa học không muốn chấp nhận ý niệm Thiên Chúa. Nếu quả thật Thiên Chúa đã tạo dựng nên nhân loại, thì con người chỉ là một thụ tạo có giới hạn. Mà có giới hạn có nghĩa là không làm chủ được định mệnh của mình. Cho dẫu ngày nay, khoa học và kỹ thuật càng lúc càng cho thấy cái khả năng hầu như vô biên của con người. Nói cách khác, tin nhận Thiên Chúa là một hành động tự hạ đối với con người. Nhưng dù muốn hay không, tất cả những câu hỏi mà khoa học nêu lên về nguồn gốc của vũ trụ và tính quy củ của các định luật tự nhiên điều đòi hỏi phải có một lý giải siêu nhiên bên ngoài phạm vi và khả năng của khoa học. Đã là người có suy nghĩ thì, cũng như mọi người khác, các nhà khoa học không thể tránh né được những câu hỏi ngàn đời như: vũ trụ này bởi đâu mà có? con người từ đâu mà đến và sẽ đi về đâu. Quả thật, nếu không chấp nhận ý niệm Thiên Chúa, làm sao có thể dựa trên toán học để giải thích được tại sao sự sống xuất hiện sau một tiến trình dài đằng đẵng trên 15 tỷ năm? Làm sao giải thích được trật tự và sự tồn hữu của vũ trụ sau trên 16 tỷ năm như thế? Làm sao giải thích được vũ trụ đã nổ tung thành không gian và thời gian từ cái không không? Đây hẳn là những câu hỏi mà một nhà khoa học chân chính khó có thể tránh né được. Trong một vũ trụ tự hiện hữu, một cách ngẫu nhiên, nghĩa là không có Thiên Chúa, một số nhà khoa học sẽ trả lời rằng đó là cách thế hiện hữu của vũ trụ. Thách đố được đặt ra cho một nhà khoa học vô thần là làm sao chứng minh rằng vũ trụ hiện có là một vũ trụ tự nhiên, không có mục đích. Và để chứng minh được điều đó, thì đương nhiên nhà khoa học vô thần phải trước tiên chứng minh được rằng vũ trụ này đã không hề có một khởi đầu trong thời gian. Thật thế, như nhà thiên văn học nổi tiếng Stephen Hawking đã nói, nếu vũ trụ có một khởi đầu, thì chúng ta có thể giả dụ rằng có một đấng tạo hóa đã làm ra nó. Nếu vũ trụ hoàn toàn tự hữu, tự biến, không có đầu và cũng chẳng có cùng, thì cần gì phải có một đấng tạo hóa? Để khỏi phải chứng minh rằng vũ trụ có một khởi đầu, một số nhà khoa học đã đưa ra thuyết những vũ trụ song song. Họ cho rằng vũ trụ đang có không phải là vũ trụ duy nhất, mà còn có nhiều vũ trụ song song khác. Trước khi xét đến thuyết vũ trụ song song này, thiết tưởng chúng ta cần nhìn lại phương pháp khoa học. Ở khởi đầu, khoa học thường lệ thuộc vào suy lý. Các nhà khoa học tiên khởi suy luận và diễn dịch nhiều hơn là thử nghiệm. Galilei thường được gọi là cha đẻ của khoa học hiện đại, bởi vì ông là người đã bắt đầu thử nghiệm các lý thuyết khoa học với những dữ kiện thực nghiệm. Trong hàng bao thế kỷ, ai cũng nghĩ rằng các vật nặng thì rơi nhanh hơn những vật nhẹ. Galilei đã chứng minh rằng đây là một nhận thức sai lầm. Với nhiều cuộc thí nghiệm, ông chứng minh rằng mọi vật đều rơi với một tốc độ giống nhau, trừ phi bị sức cản của không khí hay những lực khác. Để đề nghị một giải thích hay một lý thuyết, các nhà khoa học hiện đại thường làm việc theo tiến trình như sau. Quan sát thiên nhiên, phân loại các dữ kiện, thí nghiệm, lý luận, đưa ra phương trình toán học, vân vân. Với những phương pháp trên đây, tất cả mọi tiến bộ của khoa học đều có một mẫu số chung như sau. Một lý thuyết chỉ có thể được xem là một hiểu biết khoa học nếu có những nhà nghiên cứu khác có thể kiểm chứng nó bằng những thí nghiệm liên tục. Thuyết vụ nổ Big Bang đã được đề nghị sau khi đã trải qua quá trình thử nghiệm trên đây. Tất cả các dữ kiện liên quan đến lý thuyết này đều có thể và đã được kiểm chứng bởi các nhà quan sát độc lập. Điều này chưa hề xảy ra với điều được gọi là thuyết về những vũ trụ song song. Nếu quả thật có hàng tỷ tỷ vũ trụ khác, thì trên quan điểm toán học và khoa học, vũ trụ của chúng ta chỉ có thể là kết quả của những định luật vật lý đã làm phát sinh ra sự sống. Và dĩ nhiên, điều được gọi là khởi đầu không thực sự là một khởi đầu, mà chỉ là thành phần của một chu kỳ biến hóa của các vũ trụ khác mà thôi. Nhưng giả dụ như thế là đi ra ngoài phương pháp khoa học. Một lý thuyết chỉ có thể được xem là một hiểu biết khoa học nếu có những nhà nghiên cứu khác có thể kiểm chứng nó bằng những thí nghiệm liên tục. Giả dụ này chỉ có thể có trong khoa học viễn tưởng mà thôi, bởi vì những vũ trụ khác đã chẳng bao giờ được quan sát trong thực tế. Trên nguyên tắc, thì một cuộc quan sát như thế cũng chẳng bao giờ có thể thực hiện được, bởi vì các vũ trụ khác nằm bên ngoài vũ trụ của chúng ta. Thuyết về những vũ trụ song song cũng không hề đặt vấn đề nền tảng là những vũ trụ song song ấy do đâu mà có. John Wheeler là một trong những nhà khoa học nổi tiếng đã từng đưa ra thuyết những vũ trụ song song. Nhưng cuối cùng, ông cũng đành ngưng hỗ trợ cho lý thuyết ấy và tuyên bố rằng lý thuyết ấy biến khoa học thành một thứ khoa thần bí. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân mến, chúng ta tiếp tục nói về đề tài Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong thánh thể như lời Ngài đã phán. Đặc biệt hôm nay chúng ta sẽ nói về liên hệ giữa thánh thể và ngôi Cha và Chúa Thánh Thần. Trước tiên chúng ta sẽ nói về liên hệ giữa Chúa Cha và thánh thể. Trong bài giảng về thánh thể, Chúa Giêsu đã nói đến Chúa Cha. Đây là điểm chúng ta muốn tìm hiểu thêm để biết liên hệ giữa thánh thể và Chúa Ba Ngôi, cũng như về vai trò và sự hiện diện của Chúa Cha đối với Chúa Giêsu thánh thể. Như chúng ta vừa nói qua trên đây, giáo huấn của Chúa Giêsu trong bài giảng về thánh thể mà Thánh Gioan đã ghi lại nơi chương 6 Phúc Âm cho Thánh Gioan, không chỉ giới hạn trong việc Chúa xác nhận về sự hiện diện của mình trong bí tích cực thánh này. Chúa Con đã hiện diện trong thánh thể vì Chúa Cha đã sai Ngài xuống thế gian để thi hành chương trình yêu thương đối với loài người. Thánh thể được coi như là ân huệ cao cả Chúa Cha ban cho con người. Tất cả chương trình cứu rỗi là do sáng kiến của Chúa Cha. Ngài là nguồn mạch của việc nhập thể của Chúa Con để thực hiện việc cứu chuộc. Chúa Cha cũng là nguồn mạch của giáo hội được thiết lập để tiếp nối công việc cứu rỗi này. Nhưng sáng kiến lập phép thánh thể còn được coi như là công việc của Chúa Cha một cách đặc biệt hơn nữa, bởi vì Ngài là Cha của mọi người, và như thế Ngài có trách nhiệm nuôi dưỡng con cái của Ngài. Trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu xin với Chúa Cha để Ngài ban cho chúng ta lương thực hàng ngày. Và Chúa Cha đã ban của ăn này cho chúng ta qua bí tích thánh thể. Chúa Cha là đứng ban lương thực cho nhân loại khi ban chính con của mình cho họ. Chỉ có Chúa Cha mới có thể thực hiện điều này. Và khi trao ban con của mình cho con người, Chúa Cha đã cho họ của ăn thật là quý trọng, thật ngon ngọt và thơm ngon, và có sức làm cho thỏa mãn mọi nhu cầu, mọi cơn đói khát của con người, cũng như có thể làm tăng trưởng sự sống thần linh nơi họ. Khi Chúa Giêsu trao ban thân mình cho chúng ta, Ngài không bỏ qua hành động yêu thương quảng đại của Chúa Cha. Cũng như trong mọi tác động thi hành sứ mệnh của mình, Chúa Giêsu luôn làm sao để có thể chu toàn thánh ý Chúa Cha, hoàn toàn hiệp nhất với Cha của mình, đến nỗi Chúa Giêsu có thể nói rằng: Chính Chúa Cha đứng ngự trong ta, Ngài làm mọi sự. Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 14 câu 10. Từ đây, chúng ta có thể kết luận và hỏi rằng, ngoài sự hiện diện của chính Chúa Kitô, còn có sự hiện diện tương tự của Chúa Cha trong Thánh Thể không? Chúng ta phải nhận rằng, giữa Chúa Cha và Chúa Con có một sự hiệp nhất trọn vẹn, như Chúa Giêsu đã nói, ta và Cha ta chỉ là một. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 10 câu 30. Điều này có nghĩa là hai ngôi Thiên Chúa chỉ là một hiện hữu, hai ngôi đó không thể xa lìa nhau, tách rời khỏi nhau. Chúa Cha phải luôn được coi như là nguồn gốc của Thánh Thể. Tuy nhiên, nói cho đúng ra, sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể là một sự hiện diện đặc biệt, khác lạ của ngôi hai Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu nói, này là thịt mình ta, Ngài quả quyết sự hiện diện đích thực của thịt mình Ngài được trao ban làm của ăn nuôi dưỡng con người. Đó là sự hiện diện của ngôi Con, chứ không phải sự hiện diện của ngôi Cha, vì hai ngôi khác biệt nhau. Ngôi Cha không nhập thể, mà chỉ có ngôi Con nhập thể, mang thân xác loài người như chúng ta. Trong sự hiệp thông hoàn toàn giữa ba ngôi Thiên Chúa, có một sự khác biệt làm cho hành động của Chúa Cha khác biệt với sự hiện diện của Chúa Con. Chỉ có Chúa Con mới nhập thể xuống thế. Cho dù việc nhập thể là việc chung của ba ngôi Thiên Chúa, nhưng ngôi Con là ngôi duy nhất đã lãnh nhận xác thịt con người, như là của riêng của Ngài. Vì thế, chỉ có ngôi Con mới hiện diện bằng xương thịt của Ngài. Đối với Thánh Thể, cũng như việc nhập thể, chúng ta phải nhận ra sự can thiệp của ba ngôi Thiên Chúa, nhưng hành động riêng của ngôi Con có đặc tính riêng biệt là trao ban mình cho chúng ta nhờ thịt mình của Ngài. Sự hiện diện bằng chính con người của Ngài được thông truyền qua bữa tiệc Thánh Thể, và vì thế qua sự hiện diện của ngôi lời nhập thể. Ngôi Cha hành động trong bí tích Thánh Thể, nhưng không theo cách thế như ngôi Con, vì ngôi Cha không nhập thể. Hành động của ngôi Cha phải được nhấn mạnh, như chính Chúa Giêsu đã nói về hành động của Cha Ngài, khi Ngài quả quyết rằng chính Chúa Cha mới là đứng ban bánh bởi trời, và đó mới là bánh đích thật. Tuy nhiên, hành động của ngôi Cha không mang theo một sự hiện diện như là sự hiện diện của ngôi Con. Trong cuộc sống trần gian của Chúa Kitô, chỉ có ngôi Con mới xuống trần. Chỉ có ngôi Con mới đi tới tình trạng vinh quang qua hy tế của Ngài, nhờ thịt mình đã được tỏ bày ra qua sự sống lại và lên trời của Ngài. Chính trong tình trạng vinh quang này mà Chúa Kitô có thể trao ban mình cho nhân loại trong bí tích Thánh Thể, để nuôi họ bằng chính sự sống của mình. Vì thế sự hiện diện của bí tích Thánh Thể là đặc tính riêng của ngôi Con. Dĩ nhiên, mầu nhiệm Thánh Thể, hoạt động riêng biệt của mỗi ngôi Thiên Chúa, không làm mất đi tính cách duy nhất của mình. Vấn đề được đề cập tới là sự hiện diện Thánh Thể là đặc tính riêng của ngôi Con. Điều này không liên hệ gì đến việc ngôi Con hiệp nhất hoàn toàn với người Cha. Sự hiệp nhất này còn được thể hiện trong ân huệ Chúa ban cho ta trong bí tích Thánh Thể. Chúa ba ngôi hành động trong mọi khía cạnh của mầu nhiệm của mình, nhưng nhất là trong cách thế Chúa Kitô hiện diện trong bí tích Thánh Thể nhờ thịt mình của Ngài. Những điều vừa trình bày trên đây có vẻ trừu tượng khó hiểu, nhưng đó là điều mà Kinh Thánh và Giáo hội dạy chúng ta. Như vậy chúng ta tin nhận rằng, trong bí tích Thánh Thể, chúng ta lãnh nhận ân huệ và hành động của ngôi Cha và ngôi Con, nhưng theo cách thế khác nhau. Dù sao, tất cả để yêu thương và làm cho chúng ta lãnh nhận ân thánh dồi dào của Chúa Cha và Chúa Con. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài việc một đứa bé chào đời đem lại niềm vui cho gia đình, dịp cưới hỏi cũng nằm trong các ngày lớn lao của gia đình với các tập tục, cử hành đặc thù. Câu chuyện tạo dựng như kể trong hai chương đầu sách Sáng Thế giới thiệu mô thức hôn nhân giữa một người nam và một người nữ kéo dài suốt đời do Thiên Chúa nghĩ ra ngay từ thời khai nguyên vũ trụ. Chương 1 sách Sáng Thế viết, Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ. Cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ. Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Thiên Chúa phán, đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh để làm lương thực. Liền có như vậy, Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. Chương 2 sách Sáng Thế tả cảnh ra về Thiên Chúa tạo dựng ra con người trước, rồi mới đem con người đặt vào vườn Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai. Tiếp đến ra về dựng nên một người trợ tá tương xứng với con người, đó là một người đàn bà, Issa, được tạo dựng từ xương sườn của người đàn ông, Ish. Ra về đem đến cho con người. Con người nói, phen này đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút ra từ đàn ông. Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. Con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau. Chúa Giê-xu sẽ nhắc lại mô thức một chồng một vợ này trong cuộc tranh luận với người biệt phái. Nhưng sau đó, cần có bộ luật để xác định hôn nhân một chồng một vợ, vì mô thức này đã bị mai một đi. Bộ luật gia đình của Hammurabi, vua Babylonia, được viết ra vào khoảng năm 1700 trước Công Nguyên, thiết định rằng một người đàn ông không lấy vợ thứ hai, trừ khi người vợ thứ nhất không có con. Người chồng có thể có một vợ lẽ hay hầu thiếp, hay chính người vợ có thể cho chồng một thiếu nữ để sinh con cho mình. Không được đuổi các con trai của đầy tớ gái. Câu chuyện cuộc đời tổ phụ Abraham cho thấy Abraham tuân giữ các tục lệ này. Chính vì thế tổ phụ không bằng lòng khi bà Sarah vợ ông muốn đuổi nàng hầu Agar và đứa con của nàng đi, vì kể từ khi Agar biết mình có con thì nàng lên mặt khinh rẻ bà chủ hiếm muộn, và sau này khi Sarah có con lại sợ Ismael chiếm quyền trưởng nam của Isaac. Các thói tục thời tổ phụ Jacob và Esau ít nghiêm ngặt hơn và cho phép đàn ông có hơn một vợ. Và thói quen này phát triển cho tới thời các thủ lãnh và thời các vua. Theo đó, một người đàn ông muốn có bao nhiêu vợ cũng được, tùy theo khả năng có thể lo lắng cho các vợ của mình. Vua Salomon có 700 bà vợ và 300 hầu thiếp. Nhưng có nhiều vợ cũng có nghĩa là có nhiều vấn đề hơn. Đương nhiên là xảy ra cảnh bà này được yêu thương muông chiều hơn các bà khác. Chương 21 câu 15 sách Đệ Nhị Luật xem ra thừa nhận vấn đề này khi khẳng định rằng một người không được chất quyền trưởng nam của con để nhường gia tài cho con của người vợ được mình yêu thương nhất. Ban đầu chắc hẳn chế độ đa thê đã là một nguồn lợi kinh tế, vì có nhiều vợ thì cũng có đông con cái hơn và có nhiều nhân lực làm việc hơn. Nhưng với thời gian, việc chu cấp cho nhiều vợ con cho thấy nó tốn kém hơn là có lợi, vì có nhiều con. Vào thời Tân Ước, bình thường đàn ông chỉ có một vợ, cả khi vua Herod có tới 9 vợ cùng một lúc. Trên bình diện này, dân chúng đã quay trở về với mô thức do Mô-xê và các ngôn sứ thiết định. Một người đàn ông mà không lấy vợ là điều rất hiếm. Vì thế trong tiếng Do Thái không có từ độc thân. Và dân Do Thái có thói quen lập gia đình rất sớm. tuổi hợp pháp của con trai là 13 và con gái là 12. Có lẽ cũng vì thế mà các cuộc hôn nhân do cha mẹ hai bên sắp xếp trong thời cựu ước thường là giữa các người thuộc cùng bộ tộc với nhau, và trong trường hợp lý tưởng lại được sắp xếp trước với một thiếu nữ có họ. Không được lấy một người thuộc một nước khác tôn thờ các thần ngoại. Luật cũng cấm hôn nhân giữa những người bà con có liên hệ quá gần, như viết trong sách Lê Vi chương 18. Tuy nhiên các cuộc hôn nhân được sắp xếp cũng không luôn luôn ngăn cản người trẻ nói lên tiếng nói của mình, như trường hợp của Sichem yêu Dina, con gái ông Jacob, và trường hợp của Samson yêu Dalila, và xin cha mẹ cưới nàng làm vợ. Ngoài ra cũng có thể lấy một đầy tớ gái nô lệ hay một nữ tù nhân chiến tranh. Hôn nhân là chuyện dân sự hơn là tôn giáo. Lễ hứa hôn được cử hành trước hai nhân chứng. Đôi khi đôi trai gái trao cho nhau một chiếc nhẫn hay một vòng tay, và việc hứa hôn có cùng ràng buộc như hôn nhân. Trong thời gian chờ đợi đám cưới, thiếu nữ tiếp tục sống tại nhà cha mẹ, và thanh niên thì được miễn nhiệm vụ quân dịch. Người cha của thiếu nữ nhận được một món tiền như giá trả của người vợ, gọi là mohar. Đôi khi chú rể tương lai làm việc cho cha vợ, thế cho một phần số tiền đó. Xem ra cha vợ tương lai có thể sử dụng số lời phát xuất từ số tiền mohar này, nhưng không được đụng vào tiền vốn. Số tiền mohar sẽ được trả lại cho con gái khi cha mẹ qua đời hay khi người chồng qua đời. Xem ra ông Laban, cha vợ của Jacob, đã không tuân giữ tục lệ này và đã tiêu số tiền của hai con gái. Về phần mình, người cha vợ cho chú rể một món quà gọi là của hồi môn, gồm các đầy tớ, như trong trường hợp của bà Rebecca và Lea, vợ Jacob, cũng như đất đai và của cải vật chất. Sau khi người con trai đã chuẩn bị nhà cửa xong, thì tới ngày cưới. Vào ban chiều, anh cùng bạn bè đến nhà vị hôn thê. Cô dâu đã điểm trang lộng lẫy với các đồ trang sức, thường là do hôn phu tặng, đợi chàng rể đến đón, mặt có khăn che. Một đôi khi chàng rể tặng cô dâu một chiều thiên làm bằng các đồng tiền. Với một lễ nghi đơn sơ, chàng rể vén khăn che mặt cô dâu lên, và người ta đặt chiếc khăn đó trên vai chàng rể. Sau đó chàng rể, người bạn trai thân nhất, cùng với các chàng phù rể khác, dẫn cô dâu về nhà mới hay vào nhà của cha mẹ để ăn tiệc cưới. Bạn bè và thân nhân của họ được mời dự tiệc. Các bạn bè được mời ăn mặc xinh đẹp, đứng hai bên đường đón cặp tân hôn, tay cầm đuốc sáng, rồi rước cô dâu chú rể vào dùng tiệc. Thường khi họ vừa đi vừa đàn ca, múa nhảy theo nhịp trống. Trong Kinh Thánh có nhiều văn bản kể lại các thói quen và tập tục cưới hỏi Do Thái. Chẳng hạn như chương 24 sách Sáng Thế, kể lại chuyện tổ phụ Abraham sai người lão bộc đi hỏi vợ cho con là Isaac. Chương 29 kể lại chuyện Jacob ở rể cho bác Laban 14 năm để cưới cho được Rachel là cô em sau khi cưới cô chị là Lea. Chương 14 sách Thủ Lãnh kể lại chuyện Samson xin cha mẹ hỏi Dalila, con gái người Philistine tại Timna làm vợ. Các phúc âm cũng kể lại dụ ngôn tiệc cưới, đặc biệt là dụ ngôn 10 trinh nữ cầm đèn đón chàng rể. Luật lệ Mô-xê cho phép người đàn ông rẫy vợ, nhưng phải đưa giấy ly dị cho vợ để trao trả lại tự do cho nàng. Vào thời Tân Ước, các tiến sĩ luật thường tranh luận liên quan tới các lý do cho phép rẫy vợ. Một số người cho phép rẫy vợ vì bất cứ lý do gì khiến cho chồng bất bình, không hài lòng, kể cả một món ăn nấu không ngon. Một số khác cho rằng phải có lý do nghiêm trọng, chẳng hạn như vợ ngoại tình với người khác. Và người ta thấy rõ chị em phụ nữ bị kỳ thị và chịu nhiều bất công vì không được hưởng cùng các quyền lợi như chồng. Thật ra người vợ không bao giờ có thể rẫy chồng, cả khi trong vài trường hợp bà có thể cưỡng bách chồng cho phép mình ly dị. Người biệt phái cũng hỏi Chúa Giê-xu về điều này, như Thánh sử Matthew ghi lại trong chương 19. Và Chúa Giê-xu trả lời là ông Mô-xê đã phải nhượng bộ họ khi cho phép họ rẫy vợ, chỉ vì họ lòng chai dạ đá. Còn ban đầu thì không như vậy.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Một cụ già ngồi bên vệ đường, vai mang nặng những mảnh ngói cũ. Gương mặt cụ quá bơ phờ vì mệt nhọc và đói, mồ hôi nhễ nhãi. Những chiếc xe chạy ngang qua rồi phóng nhanh hơn, không một ai dừng lại hỏi han. Cuối cùng, tài xế của một chiếc xe tải dừng lại và cho ông quá giang trên thùng xe nặng trĩu đầy những món hàng. Người tài xế vui vẻ nói, ông hãy ngồi phía sau xe và nghỉ ngơi một chút lấy lại sức. Cụ già tìm được một chỗ ngồi thoải mái bên cạnh những thùng đồ. Bánh xe tiếp tục lăn nhanh trên đường nhựa. Sau nửa tiếng đồng hồ, người tài xế dừng lại xem cụ già thế nào. Anh ta hết sức ngạc nhiên khi thấy cụ già vẫn mang trên vai gánh nặng của những mảnh ngói cũ. Anh tài xế kêu lên, ông làm gì với những mảnh ngói nặng trên lưng như vậy? Cụ già đáp, vì tôi không muốn làm cán chỗ trên xe của anh. Kính thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống mỗi người, biết bao lần chúng ta phải tiếp tục mang trên vai những gánh nặng và lo âu của cuộc sống. Một cơn bệnh bộc phát cách bất ngờ, một kế hoạch phải bãi bỏ, một công việc bị đình chỉ vì những khó khăn do người khác gây nên, một sự rủi ro sau bao nỗ lực cố gắng, một hy vọng cuối cùng bị tan biến như mây khói, vân vân. Sự lo âu chẳng khác gì tên trộm ăn cắp thời gian và niềm vui của cuộc sống. Sự âu lo còn có khả năng lây nhiễm. Nó tạo nên bầu không khí chứa đầy nỗi phiền muộn và bồn chồn cho cả những người xung quanh. Những rắc rối của lo âu có thể đến theo những dạng khác nhau, nhưng tác động của chúng đối với chúng ta thì khá giống nhau. Nhưng lo âu không giải quyết được vấn đề, chỉ khiến con người nên mềm yếu, chán nản, xa rời niềm tin và hy vọng. Điều quan trọng là phải tìm ra một thái độ và phương pháp hữu hiệu để khắc phục những lo âu cách dễ dàng hơn. Thử hỏi, có thuốc nào chữa trị được cho căn bệnh lo âu chăng? Giữa tất cả những khó khăn trái ý như thế, còn có lý do gì để giữ được niềm vui hay không? Phải chăng niềm vui trong cuộc sống chúng ta chỉ là một ảo mộng, không thể thực hiện được ư? Thực sự là không. Trong tất cả mọi nghịch cảnh, vẫn còn có một bí quyết để giữ được niềm vui, để làm cho mặt trời tiếp tục chiếu sáng trên những ngày tăm tối. Bí quyết đó là gì? Không phải là phủ nhận những khó khăn, nhắm mắt làm ngơ trước những thực tại làm ta đau khổ, nhưng là tiếp tục đừng giữ lấy gánh nặng của những mảnh ngói cũ trên vai nữa. Tác giả Thánh Vịnh 55 câu 23 viết, hãy trút nhẹ gánh lo âu vào tay Chúa, người sẽ đỡ đần cho. Thiên Chúa là đấng quyền phép vô cùng, những gánh nặng lo âu của chúng ta không làm phiền Chúa đâu. Nhưng chúng chỉ đè bẹp chúng ta nếu chúng ta không trao phó hết cho Ngài. Ngài sẽ đỡ nâng chúng ta nếu chúng ta tín thác nơi Ngài. Có thể Ngài sẽ không cất đi hết mọi nỗi đau khổ, hoặc làm cho tan biến những tình cảm tiêu cực, nhưng sẽ giúp chúng ta biết đứng xa một chút và nhận định tình hình một cách khách quan hơn. Biết đánh giá những khổ đau đó không là nguy cơ, nhưng là những cơ hội tốt. Chúng ta đã trao phó cho Chúa hết gánh nặng đè trên vai rồi ư? Đủ rồi, đừng bận tâm nữa, đừng cáu có bực mình, đừng nóng giận, và để cho những gánh nặng đó làm hao mòn sinh lực của chúng ta. Ngược lại, mỗi buổi sáng, chúng ta hãy khơi lại sinh lực mới, hãy cởi bỏ những thói quen xấu, sự lười biếng, sự sợ hãi, là những con đường mòn dẫn đến sự chết. Thay vào đó, mỗi ngày chúng ta hãy chọn tiến bước trên con đường dẫn tới văn hóa thật của sự sống của mỗi người chúng ta và của những người chung quanh chúng ta. Trong tuần có hai ngày chúng ta không nên lo lắng. Ngày thứ nhất là ngày hôm qua với những tội lỗi sai lầm đau đớn đã qua. Còn ngày thứ hai là ngày mai với những áp lực của cuộc sống, những mơ tưởng hão huyền. Ngày mai, mặt trời có thể tỏa sáng rực rỡ, nhưng cũng có thể chìm khuất sau đám mây mù. Chúng ta hãy chú tâm đến ngày hôm nay và sống trọn vẹn từng ngày trong niềm tin yêu, hy vọng và phó thác mọi sự vui buồn âu lo trong tay Chúa, là Cha nhân từ đầy lòng xót thương. Lạy Chúa là chủ thời gian, xin giúp chúng con sống từng ngày, từng giây phút hiện tại trong niềm vui, vì con đặt hết tin tưởng, phó thác và cậy trông hoàn toàn trong tay Chúa. Xin đừng để con dại dột dùng sinh lực và thời giờ để gặm nhắm, lo âu và đau khổ, nhưng để thi hành thánh ý Chúa từng ngày, từng giây phút với niềm an bình hạnh phúc. Amen.
Chương trình 8:30 sáng nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.